quý vị, lúc chúng ta tu tịnh tông thì mới bước vào tịnh tông thì nghe ai cũng khuyên niệm Phật thì thấy dễ quá. Tu một thời gian mới biết sao vọng tưởng quá nhiều, ai cũng bị hết. Sao thấy dễ quá mà làm không được đó. Ai cũng thấy vô tịnh độ dễ quá mà sao niệm lâu lắm rồi mà vẫn vọng tưởng suốt ngày đó. Thì đó là chúng ta phải học thêm nữa mới biết tịnh độ sâu lắm. Học thêm một chút nữa thì có thể tu tốt hơn. Thì ở trong Kinh A Di Đà giải, Chân Hiếu hôm qua có nói đó, tôn chỉ của bộ kinh. Tôn chỉ của bộ kinh là Đức Bổn Sư muốn cho tất cả chúng sanh tu tịnh độ đó thì chỉ có lấy cảnh giới của Phật Di Đà làm cái cảnh để tâm của mình để ý. Thì như mình thấy là một ngày như vậy, từ sáng tới tối mình buồn với vui rất nhiều lần, cho nên gương mặt mình thay đổi rất nhiều. Có lúc thì mình nhớ chuyện vui thì mình nhìn hoan hỷ, có lúc mình nhớ chuyện buồn thì mặt mình u sầu. Nhiều khi mình bị phiền não hay là nổi tham sân si là bị đổi, là tại vì cái cảnh. Cái tâm mình á, phan duyên theo một cái cảnh buồn thì liền thấy cái cảm giác buồn. Mà phan duyên theo cái niềm vui, cái sự thành tựu gì liền thấy hân hoan. Đó là cảnh đó. Cảnh là đối tượng của tâm rất quan trọng. Mình phải lựa. Cũng như mình không biết, mình cứ nhớ tới chuyện buồn, tới chuyện phiền não thì mình sẽ u sầu cả ngày. Là do cái đối tượng đó mình đã chăm chú nó quá, mình nhìn nó sâu quá, thành ra là cái tâm mình bị cảnh chuyển đó. Tâm là bị cảnh chuyển đó. Cho nên là Phật dạy đem thế giới Tây Phương làm đối tượng. Thì chăm chú tâm vào đó. Bởi vậy nói là miệng thì niệm A-di-đà Phật, tai thì nghe rất rõ. Mà cái tâm phải chuyên chú vào cái danh hiệu đó để mà tưởng nhớ cái thế giới cực lạc và Đức Phật. Tại vì lấy Phật giới làm cảnh là vậy đó. Là đem hết tâm để mà để ý vào cái thế giới cực lạc và thế Đức Phật Di Đà 48 nguyện, mà lại nghe rành rẽ từng câu Phật hiệu. Bởi vì nghe tiếng Phật hiệu mà tâm lại chuyên nhất cầu vãng sanh, đó là tín nguyện hạnh đó. Chứ không phải là nghe mà cái tâm cứ lo lăng xăng ở đây đâu. Nếu mà cái tâm chúng ta không lấy Phật làm cảnh giới, là đối tượng của tâm, thì liền lấy tham sân si và những cái gì trong lục đạo luân hồi làm đối tượng của tâm. Thành ra là kim chỉ nam là không hiểu rồi. Là khó. Khó, nhưng mà nếu mà chúng ta dụng công mà tốt đó, thì thấy nếu mà nhớ được Đức Phật đó, thì thấy phiền não liền đi đâu mất tiêu hết. Đó là tại vì đối tượng hiện tại là Tây Phương rồi. Thì cái hân đó, cái niềm vui là biết con có ánh sáng, có hy vọng vãng sanh, có giải thoát, thì tâm liền vui. Là tại đối tượng hiện tại là Tây Phương và Đức Phật Di Đà là cái sự giải thoát của con. Đối tượng đó trong tâm liền sanh hoan hỷ. Đó là tại vì cái kim chỉ nam của kinh này là dùng cái đối tượng là Đức Phật Di Đà cho mình chú tâm. Bởi vì nói là như con thơ nhớ mẹ là vậy đó. Còn chúng ta không biết á, chúng ta cứ lấy thế giới Sa Bà và những cái nỗi buồn, những cái niềm vui trong tâm làm đối tượng, thành ra niệm Phật mà tán loạn rất nhiều. Tại vì đối tượng của tâm là Sa Bà, còn đây là kim chỉ nam của bộ kinh, là Đức Bổn Sư muốn mình là niệm niệm đều không quên Đức Di Đà đâu. Cho nên là nghe thánh hiệu phải nghe cho nhập tâm, nghe cho vào tâm, cho sâu, thì cảnh giới Tây Phương giống như trước mặt vậy đó, giống như gần lắm. Mà mình mà ao ước, mong mỏi, mà lúc nào cũng nhớ Đức Di Đà, đó là do cái tiếng Phật, cái chữ Nam Mô là quay về đó. Chữ Nam Mô là quay về. Thì Chân Hiếu cũng có nói là mình niệm bốn chữ, nhưng mà cái chữ Nam Mô là thầm ở trong tâm nó có sẵn. Tuy là bốn chữ, nhưng mà cái chuyện quay về nương tựa đó là nó đã sẵn ở trong tim rồi. Cho nên niệm bốn chữ cũng y chang sáu chữ à. Tại vì A Di Đà Phật mà đọc lên á, mà cái tâm quay về đã có đó, thì chữ Nam Mô có rồi. Hiểu không? Chứ không phải A Di Đà Phật là đọc suông đâu. Đọc A Di Đà Phật mà cái tấm lòng quy hướng Ngài đã trong tâm con đã sẵn sàng, thì cái tấm lòng đó là Nam Mô đó. Bởi vì chữ Nam Mô là con giác ngộ rồi, con quay về với Ngài. Thế giới Sa Bà này là nhiều khổ và nhiều chướng ngại, nó đi luân hồi lại kiếp người nhanh quá, đi đầu thai khổ lắm, thì con giác ngộ rồi, tâm con đó đã lấy Ngài làm cảnh giới đó, lấy Ngài để duyên theo mà niệm danh hiệu để mà hết tấm lòng cầu sanh về thế giới đó. Mà muốn như vậy đó phải tu lâu rồi thì nó mới thuần thục được, chứ mới không nhớ được. Phải tu lâu rồi thì như cái bài hôm qua đó mình học đó, Ngài Từ Vân Ngài nói là nhớ Phật mà lâu rồi nó thành ra là tùy ý nhớ, là dễ dàng lắm, không quên Phật nữa rồi. Mà khi mình buồn đó thì là mình bị trở ngại đó, thì quý vị cũng như Chân Hiếu, mỗi khi mà trở ngại đó thì là một bài học thử thách, là một cái trắc nghiệm thực tế lắm cho mình biết cái lúc này mình nhớ Phật coi cái này có tan không. Mình trắc nghiệm thì liền hiểu được. Nếu mà cái chiều sâu của tâm mà nhớ được Phật á, thì tan nhanh lắm. Bởi vì tiếng Phật hiệu là tiêu trừ nghiệp chướng mà. Nhưng mà phải niệm vậy đó. Còn nếu mà niệm mà hời hợt á, thì phiền não nó áp hết. Mình thí nghiệm mình sẽ thấy khi mà bị trắc trở, bị những cái nỗi khổ mà nó vào tim, là lòng mình đó, mà nó không quên, nó không tan được, nó cứ ở trước tâm mình, nó làm cho mình khổ. Thì cứ niệm A Di Đà Phật mà nhớ cho sâu, nhớ cho ra, thì cái pháp hân đó nó liền sanh. Là tại vì nhớ Phật rồi thì vui. Thì một hồi á, là thấy cái tâm thanh tịnh rồi, cái phiền não đi đâu rồi. Đó là tại vì cái đối tượng của tâm là niềm vui, là thế giới của Phật, là sự giải thoát, thì nỗi khổ liền tan. Đó là kim chỉ nam đó. Mà chúng ta học phải học thêm một chút, chứ mà chấp trì không mà không hiểu thì ra là tu lâu quá mà cũng vọng tưởng hoài. Tại vì nếu như mà không có nhớ Ngài, không có nghĩ tưởng mà chí thành mà hướng về Tây đó, không có một cái lòng khẩn thiết như vậy đó, thì phiền não không tan đâu. Không tan được gọi là tán tâm niệm Phật, là không có phải là chí thành rồi, không phải là khẩn thiết, không phải là vì cái chuyện giải thoát mà tu rồi. Cho nên là tâm tư rất chân thành mà lại nhiếp cái tâm. Nhiếp cái tâm là nghe cái âm thanh đó, như Chân Hiếu nói hoài, nhiếp cái tâm là nghe. Nghe mà không có rời thế giới của Ngài và Ngài. Thì muốn như thế, học Kinh Di Đà nhiều một chút thì dễ hơn. Tại Kinh Di Đà lúc nào cũng nói tới Đức Phật và thế giới của Ngài. Thì như Chân Hiếu bữa nay cũng muốn nói một chút kinh này. Đúng ra nói cái khác, Chân Hiếu đã lựa sách rồi. Nhưng mà nghĩ cái khác cũng hay. Nhưng mà Kinh Di Đà nếu mà mình nhớ luôn luôn đó, thì mình nhớ Phật dễ lắm. Tại vì toàn bộ kinh là nói về Đức Phật và cảnh giới của Ngài không. Thành ra mình học lâu rồi, nó vào tim của mình. Cho nên tiếng Phật hiệu bật ra đó, thì cái tâm mình duyên theo thế giới đó. Thì Chân Hiếu nói thêm là ở trong kinh đó, mỗi lần mà giới thiệu cảnh giới của Tây Phương xong, rồi Phật nói là cõi đó công đức trang nghiêm. Như hôm qua mình cũng nói câu này. Thì cái câu này nói tới 3-4 lượt lần, mỗi một đoạn Phật nói liền có cái câu kết đó. Là thế giới đó vật báo trang nghiêm, vi diệu lắm. Thì cái đoạn này đó là ở dưới cái chỗ mà gió hiu hiu thổi, rồi những cái Lưới ngọc giăng rung và phát ra những âm thanh nhiệm màu, trăm nghìn âm nhạc đồng thời trỗi lên, thì người đó đều vui mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì sau đó Phật lại nói là có cái cõi nước Phật đó công đức trang nghiêm như vậy. Đây là lần thứ ba Phật nói câu này. Là cái câu này đó, Phật nói đi nói lại rất nhiều ở trong kinh, là ý của Phật đó là muốn cho mình nghe cái câu này tin rất là sâu, là tất cả những cái vàng bạc và những cái sự trang nghiêm ở cõi đó đều do cái nguyện của Đức Di Đà và sự tu trì của Đức Di Đà mà thành. Đó là nói đi nói lại cho biết là thế giới đó là do công đức mà tạo thành, do Đức Di Đà đại nguyện và tu hành của Ngài tạo thành, không giống như Sa Bà. Sa Bà là nghiệp chướng mà chiêu cảm, khác xa lắm. Cho nên nói đi nói lại là ý Phật muốn là mình tin tất cả những cái chuyện đẹp đó đều do công đức của Phật mà Phật đã làm sẵn rồi. Người nào có tín có nguyện trì danh thì đều lấy hết công đức đó để trang nghiêm cho tự tâm. Toàn một cõi cực lạc, nếu mình niệm A Di Đà Phật mà có tín có nguyện, là có lòng muốn cầu giải thoát, muốn về đó ở đó, phải có tâm đó, thì niệm một tiếng lên thì bao nhiêu cái công đức trang nghiêm của Đức Phật ở cõi đó đều trang nghiêm cho tâm mình. Thì Phật muốn mình tin chắc như thế, là những vật báo trang nghiêm đó, đó là khi mình niệm Phật thì đều trang nghiêm cho tâm mình. Và thêm nữa, khi mà niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật mà có lòng thành, mà có tín tâm, có nguyện sâu đó, thì ba nghiệp sẽ thanh tịnh. Đó là mình biết, bởi vì niệm mà tán loạn có nghĩa là lòng thành chưa đủ, chưa có niềm tin mà cũng như không có gỡ Sa Bà ra được vậy. Không có đổi cái cảnh được, cứ nhớ Sa Bà hoài thì thành ra là thân khẩu ý không tương ưng đâu. Bởi vì niệm mà đem hết tâm mà để vào tiếng Phật hiệu, đừng nhớ Sa Bà, một lòng nghĩ mong về đó ở, một lòng là hướng về Đức Phật, thì thân khẩu ý liền thanh tịnh. Thì thân khẩu ý thanh tịnh đó là do cái sự lòng thành của chúng ta. Mà cảm ứng hiện ra là tâm Phật và tâm mình liền cảm ứng đạo giao. Thì cảm ứng như thế thì tất cả những cái công đức trang nghiêm ở cõi đó, mà còn nói thêm là thiện căn phúc đức nhân duyên, đều đầy đủ hết cho cái người mà niệm A Di Đà Phật như thế đó.
Nam Mô A Di Đà Phật.